Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một lần nữa giáo sư Đoàn Khoách.
Kính thưa quý vị, kính thưa tất cả các anh chị, thật là một cái vui mừng cho tôi được, thứ nhất là được lên đây để hầu chuyện với quý vị trong 50 phút. Thứ hai, cái vui mừng thứ hai là được gặp lại một số các anh chị bạn bè mà thường thì tôi chỉ thấy ở trên mạng mà thôi, thấy trên mạng mà thôi. Nhưng mà có một cái vui thứ ba nữa nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cũng là vui riêng đối với tôi, là sáng nay tôi đã mấy quyển sách đi mà không biết để làm gì. Thì bây giờ đến nghe anh Sâm nói là anh là thích mua sách cũ là nguyên bản thì tôi nghĩ là sẽ còn chim để mà kiếm nhiều ý tưởng hoang như của anh để mà trang trải lại một cái quyển sách tôi vừa mới mua ở bên Pháp. Không dừng một trang là một đồng, mà một trang tôi tính ra đến ba euro. Cách đây độ mấy tuần thì anh Quảng có mail cho tôi nói là viện việc học sắp sửa có buổi hội thảo với chúng tôi, thì anh viết một bài đi, viết một bài với chúng tôi. Tôi thưa lại anh là thưa anh, chữ nôm mà tôi viết có vẻ tào tạp lắm. Thành ra chữ nôm mà tôi nghĩ đến của mình nếu mà viết ra thì không những là người khác không vui, bởi vì đâu có đọc được. Khổ một cái là tôi viết rồi tôi đọc thôi. Bởi vì trên cái máy của tôi dùng, anh Đặng anh nói thì anh cứ dùng chúng rồi cả các anh chị khác đi, chứ còn anh viết như vậy thì anh đọc chắc anh thôi chứ ai đọc được. Anh nói tôi thưa lại với anh Đặng, thôi thì tôi không dám viết nôm, vậy thì tôi sẽ viết một bài mà có gọi là xung quanh chữ nôm được không. Thì là anh nói là tánh anh Đặng cũng dễ dãi, thành ra hôm nay tôi có dịp nên trình bày cái bài tôi viết có vẻ là xung quanh chữ nôm thôi. Đó là viết về văn bản của chữ nôm của Hà Nội. Thì trước khi trình bày với quý vị về văn bản này thì tôi cũng nghĩ rằng thường thì chúng ta hay nhầm, lâu rồi là quen đi, thì ai cũng cho là cái văn bản 1868 của Quốc Âm Thi Tập là xưa lắm. Thật sự thì nó in từ năm 1868 thôi. Cách đây mấy chục năm tôi ra ở ngoài Hà Nội thì tôi thấy đi vào ở trong trình bày lịch sử của Hà Nội thì thấy
chung văn bản
để vào thế kỷ 1868 sao lại để vào thế kỷ 15. Do đó mà tôi thấy rằng chưa chắc Quốc Âm Thi Tập mà vì cãi nhau đó là đã hoàn toàn là do tay hoặc giả, là hoàn toàn được in ra hay là viết ra từ thời hiện đại. Cũng vì vậy mà tôi thường để ý đến văn bản học và dạy về văn học cổ cần, thì để ý đến những văn bản của tác phẩm cổ cần. Cũng vì vậy mà hôm nay tôi nói về một cái văn bản mà trong cái cuốn từ điển của quý vị ở đây sắp sửa trình bày đó là có tham khảo. nó không còn lại gì cả, đó là cuốn truyền kỳ bản lực của Nguyễn Dứt. Kính thưa quý vị, kể đề tài của tôi là thử điều tra và giới thiệu văn bản sách truyền kỳ bản lực. Điều tra và giới thiệu văn bản thôi. Truyền kỳ bản lực, cái bài gồm có hai phần, là phần điều tra văn bản và một phần giới thiệu văn bản đó. Nhưng mà sợ không có thì giờ dài, cho nên tôi chỉ xin trình bày một phần thứ nhất. Kính thưa quý vị, truyền kỳ bản lục là một tác phẩm hán văn Việt Nam vào thế kỷ 16. Sách viết bằng văn xuôi, chen lẫn cả thi ca từ phú và văn biện hậu, rất được các nho sĩ văn nhân đồng thời và sau đó tán tụng. Vũ Khâm Lân, một tiến sĩ đời Lê, đã phải khen truyền kỳ bản lục là thiên cổ kỳ bút. Gần đây, dịch giả Túc Khê Ngô Văn Truyền còn thêm nhận xét toàn bộ văn viết có những chỗ biện luận hùng hồn, có những chỗ điêu khắc tỉ mỉ, chỗ thì tươi đẹp như bức tranh, tranh màu lồng lệ, chỗ thì vang dội như dòng suối chảy lô xô. Các truyền phần nhiều có thơ hay la văn chen vào, mà những thơ văn đó đều là những mỹ diệm hiếm thấy lắm. Đó là lời của Túc Khê. Cái bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích nghiên cứu sâu rộng nội dung hay là nghệ thuật sách truyền kỳ bản lục, mà chỉ nhằm điều tra tình hình các dị bản và giới thiệu qua loa một văn bản có thể xem như là tiêu biểu của tác phẩm truyền kỳ bản lục hiện nay. Vấn đề tình hình văn bản sách truyền kỳ bản lục. Trong số 115 tên của bộ sách ghép ở Thiên Nghệ Văn Chí trong Lê Triều Thống Sự, thì truyền kỳ bản lục của Nguyễn Dự được Lê Quý Đôn ghép ở số 101, và Phan Huy Chủ ở Thiên Văn Tịch Chí trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí cũng ghép truyền kỳ bản lục của Nguyễn Dự vào số 179 trong tổng số 214 tên bộ sách đã ghi. Tuy nhiên, bản truyền kỳ bản lục đã được Trần Văn Giáp và Emin Gaspador tham khảo vào những năm đầu thập niên 30 năm 2000 để soạn cái cuốn Le Sapit Bibliographique de l'Epidon et de Phan Hinh Chú và Bibliographie Anamite, thì đã có thêm phần dịch nghĩa chữ nôm mà theo sách cũng như tiệp ký. Phần đó có khả năng là của Nguyễn Thế Nghi, người làng Mộ Trạch trước Đại Hưng Hầu để mạng. Truyền kỳ bản lục do đó mang tên Tân Biên Truyền Kỳ Bản Lục Tăng Bộ Giải Âm Tập Trú. Văn bản truyền kỳ bản lục cũng do đó mà trở nên phức tạp. Ở đây, người viết không đi sâu vào việc nghiên cứu văn bản truyền kỳ bản lục, mà chỉ giới thiệu sơ lược tình hình văn bản tác phẩm đó ở Việt Nam và một vài nơi ở nước ngoài mà người viết có khả năng viết được tài liệu. Cho đến năm 1985, thì Thư viện Viện Nghiên cứu Hàng Nôm ở Hà Nội có được 6 bản truyền kỳ bản lục, mà trong đó 3 bản mang ký hiệu A176, A320 và VHV1491 là những bản đầy đủ nhất. Còn những bản còn lại, có bản thì thiếu quyển 1, thiếu quyển 2, có bản thì thiếu quyển 3, thiếu quyển 4, nhưng không phải những bản khác loại với 3 bản trên. Nói chung, nội dung các bản đều giống nhau. Bây giờ xin nói qua một chút về cái bản A176. Bản A176 là một bản chép tay gồm 4 quyển, đóng thành 2 tập, giấy còn tốt. Đấy, năm 1985 á. Chữ viết rõ ràng. Tôi cũng có photocopy đem theo đây. Mỗi trang 8 dòng chữ lớn ghi phần chính văn. Mỗi dòng chữ lớn được chia làm 2 dòng chữ nhỏ ghi phần dịch nghĩa chữ nôm và phần chú thích chữ hán. Trên trang đầu quyển 1 ở giữa ghi tên sách Tân Biên Truyền Kỳ Bản Lục. Của hai bên thì ghi chữ thảo thăm các từ chi thế, dựng bức thư chi tích. Những trang tiếp theo là bài từ và mục lục sách. Dòng đầu tờ mục lục là ghi Tân Biên Truyền Kỳ Màng Lục Tăng Bộ Giải Âm Phật Chú, và ba dòng cuối thì ghi thời Liệu Tràng Xã Nguyện Bích Gia Bạc Trục Sang Cạnh Hưng Nhị Thập Tử Điên Xuân Nguyệt Cốc Nhật, là có nghĩa là nãy là lúc đem in lại bản sách riêng của gia đình Nguyện Bích ở xã Liệu Tràng ngày lần mùa xuân năm Cạnh Hưng thứ 4, tự nhiên là năm 1763. Đó là sơ lược cái quyển, cái bản A 176. Bây giờ xin nói đến bản A 320, cũng là một bản chép tay gồm 4 quyển đóng riêng biệt. Bản này có lẽ mới sao chép lại từ bản A 176. Điều khác nhau giữa hai bản là bản A 320 được chép theo dọc từ trên xuống và từ trái sang phải. Đó là cái lối chép đó là khác với cái thông lệ các văn bản hàng nôm chép theo hàng dọc từ trên xuống và từ phải sang trái, và phần chữ nôm được thay bằng chữ quốc ngữ. Đó là một cái khác của bản 320 với 176. Chữ bản thứ ba là bản VHV 1491 là một bản khắc in. Chúng tôi cũng có đem cái bản sao chụp ở đây, gồm 4 quyển đóng riêng biệt. Chữ in chân phương bên trong giấy đã cũ, rách mất vài tờ. Tờ đầu ghi tên sách cũng bị mất, chỉ còn bảy tựa. Mỗi trang có 8 dòng chính văn chép chữ lớn, mỗi dòng lại phân làm hai, ghi phần dịch chữ nôm và chủ thích chữ Hán chép chữ nhỏ. Cuối bài thư ghi năm tháng địa điểm và tên người trùng sang: thời Cạnh Hưng Tam Thập Ngũ Niên Xuân Cốc Nhật Liệu Tràng Xã Xã Trượng Nguyễn Đình Lân Gia Bạc Trùng Sang. Ngày nay lúc tiết xuân ngày lần năm Cạnh Hưng thứ 15, xã trưởng xã Liệu Tràng là Nguyễn Đình Lân đem in bản sách riêng của gia đình, tất nhiên là bản 1774. Thư viện khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có hai bản truyền kỳ màng lục, một bản in là 1774, sách thì cũ, nhiều chỗ giấy rất mất chữ và thiếu hai quyển 1 và 4. Một bản bằng vi phim mang số A176, đây là bản chụp lại bằng chép tay mang số A176 nói trên, do chi nhánh Thư viện Đông Bắc của Hà Nội thực hiện năm 1954 và trao lại cho Sài Gòn. Qua một số thư mục tại thư viện này là thư viện Sài Gòn thì chúng ta có thể biết thêm được một số bản truyền kỳ màng lục tàng trữ tại Nhật Bản sau đây. Thứ nhất, truyền kỳ màng lục một tập, Tân Biên truyền kỳ màng lục một tập 4 quyển, đó là mang cái số 3165 và 3201 trong tập Hà Nội Phật Quốc Cực Đông Học Viện Sở Tàng chữ nôm bản, cập An Nam bản hãng tịch thư mục của Yamamoto Tatsuro là thơ bản Đức Lan. Thứ hai là truyền kỳ màng lục 4 quyển sang bản năm Cạnh Hưng thứ 45 là mang số NB24 trong tập Á Thế Á Hiệp Hội Sở Tàng Bản An Nam Mục Lục của Sơn Mạng Đạc Lan. Thì gần đây theo cái tập Di Sản Hàng Nôm Việt Nam thì tại một số thư viện ở Pháp còn tăng từ mấy bản truyền kỳ màng lục có mã số sau đây: SAPD 2339, SAHM 2336, vân vân. Thì những bản truyền kỳ màng lục ở Nhật và ở Pháp chúng tôi vừa lược lên trên thì chúng tôi chưa có điều kiện để đi đến nơi tham khảo. Những bản có trong các thư viện ở Việt Nam qua một số khảo sát sơ bộ nhân dân địa dân và cách viết kỳ vĩ trên các vua chúa về cách viết chữ nôm vân vân, thì chúng ta có thể thấy được vài đặc điểm như sau. Thứ nhất, đây là những bản truyền thì bản lục của Nguyễn Như đã có thêm phần dịch nghĩa bằng chữ Nôm hoặc bằng chữ Quốc ngữ. Thứ hai là những bản in và bản chép tay này tuy xuất hiện từ năm 1763 trở về sau, nhưng đó chỉ là những bản in lại và chép lại của một hay nhiều bạn đã có từ trước, mà thời điểm này có thể vào những năm đầu của thế kỷ 18 sang thế kỷ 17. Thực tế, ở Nhật Bản hiện còn một bản truyền thi bản lục tàn trữ tại Đông Dương Văn Khố ở Tokyo. Đây là một trong số 104 bộ sách hạng Nôm của Việt Nam được ghi trong phần phù của tập Đông Dương Văn Khố Triều Tiên bản phân loại mục lục dưới số X65 với dòng chữ truyền thi bản lục Đại Việt Nguyễn Như, Đại Việt Vinh Thịnh Bác, Thân Khang Hy Ngũ Nhất, Mục Hoạt Từ Ấn, Tứ Quyển Nhị Sách, là truyền thi bản lục sách của Nguyễn Như người Đại Việt gồm hai tập 4 quyển in bản gỗ năm Vinh Thịnh thứ 8 được Đại Việt năm thứ 51 niên hiệu Khang Hy Nhà Thanh. Năm 1964 tại Nghiên cứu sở Tân Á ở Hồng Kông, chúng tôi có một bộ vi phim và vi ảnh truyền kỳ bằng lục ấn bản 1712 này. Thì văn bản 1712 có nhiều điểm khác biệt với những văn bản kể trên. Thứ nhất, đây là một bản truyền kỳ bằng lục in có niên đại sớm hơn tất cả các bản in và chép có tại thư viện Việt Nam, ít ra là đến năm 1985. Thứ hai, đây là một bản hoàn toàn bằng chữ Hán, có phần chính văn, phần bình lẫn phần chú thích ở bộ truyện. Thứ ba, đây là một bản mà bài từ ở đầu sách có ghi đủ thời điểm, tên họ người đề từ bản cửu biên truyền kỳ bản lục, tên họ người biên tập, người khắc bản cùng thời điểm in sách. Đó là những cái đặc điểm của cái bản 1712. Tượng cũng nên viết thêm là năm 1985, học sinh thư cục ở Đài Loan có phát hành một tập truyền kỳ bản lục do Học viện Viễn Đông Pháp Quốc xuất bản. Đây là tập thứ nhất trong số 7 tập của Bộ Việt Nam Hãng Văn Tiểu Thuyết Tùng Sáng do Trần Thành Hào và Vương Tam Khánh chủ biên. Tập truyền kỳ bản lục này là một ấn bản có tham khảo và hiệu chính. Trần Ích Nguyên, người hiệu điểm văn bản, đã lấy cái bản cửu biên truyền kỳ bản lục của Đông Dương Văn Khố ở Nhật Bản làm bản trục và 4 bản truyền kỳ bản lục thuộc loài tân biên làm bản tham khảo. Toàn quyển có 490 trang bằng hạng văn, một quyển gồm 3 phần, chính văn là chữ lớn, khảo dị và chú thích chữ nhỏ. Qua một số văn bản lược kê trên đây, chúng ta có thể nhận thấy một cách khái quát tình hình văn bản truyền kỳ bản lục hiện nay như sau. Thứ nhất, tác phẩm truyền kỳ bản lục của Nguyễn Như ra đời sau một thời gian thì việc phổ biến tác phẩm được phân thành hai loại. Một loại thì để nguyên tác phẩm của Nguyễn Như, có thể chỉ có phần chính văn và phần bình cuối bộ truyện, có thể có cả phần chú thích, tất cả đều bằng chữ Hán. Còn loại kia, ngoài những phần nói trên, có thêm phần dịch nghĩa mỗi đoạn, mỗi câu của chính văn lẫn phần bình ra chữ Nôm. Những bản thuộc loại trước như bản in 1712 gọi là cửu biên, và những bản thuộc loại sau như các bản 1763, 1774 vân vân gọi là tân biên. Dù thuộc loại cửu biên hay tân biên thì nội dung truyền kỳ bản lục vẫn không thay đổi. Sách gồm 20 truyền, mỗi truyền là một câu chuyện có tính cách khác thường xảy ra trong xã hội Đại Việt vào các thời đại Lý, Trần và Lê Sơ. Lê Quý Đôn đã từng cho hay phần nhiều những truyền ở trong truyền kỳ bản lục là những truyền ngụ ngôn, nhưng cũng có những truyền nói người thật việc thật như là truyền Kim Hoa Thi Thoại Vĩ. Các bản truyền kỳ bản lục hiện đang lưu hành chắc chắn có sự đóng góp của nhiều người và nhiều thời điểm khác nhau, nhưng từ trung đều thống nhất với nhau về tên tác giả là Nguyễn Như và tên tác phẩm có dài ngắn khác nhau chăng nữa, nhưng vẫn không lìa bốn chữ truyền kỳ bản lục. Thưa quý vị, còn tên của tác phẩm là Truyền kỳ Mang Lục, hay Truyền kỳ Mang Lục. Còn tên của tác giả là Nguyễn Dự, hay Nguyễn Từ, hay Nguyễn Dự. Thì đó là một vấn đề khác, có dịp thì tôi sẽ trình bày sau cái gì sau. Phần thứ hai, tôi cũng chạm làm thời gian của quý vị. Xin đến đây là hết.
Văn sư cảm ơn giáo sư Đoàn Khoát rất nhiều. Thưa quý vị, bài soạn của thầy thật rất là công phu và thầy cái bài viết rất là dài, thì không cái thời lượng, rất tiếc là thời lượng của chúng ta không có cho phép. Cảm ơn thầy đã dạ vâng, xin để sẽ in sao và xin cung cấp đến quý vị sau.